Chương 7. Môi nhử của Satan. Tôi đã nghe một lời chứng đầy quyền năng trong chương trình của Zirok Isuperator, tạm dịch đó là việc siêu nhiên, về một anh chàng tên là Frank. Anh đã có một cuộc sống rất khó khăn khi còn nhỏ. Anh đã bị quấy rối tình dục và từ đó gây nên những tổn thương và nổi loạn mà không được giải quyết. Frank đăng ký vào học viện hải quân nhưng sau đó bị đuổi vì sử dụng và mua bán ma túy. Sau đó, anh bắt đầu nghe thấy những tiếng nói dẫn anh đến với sự may mắn. Những tiếng nói đó cho anh ta biết nên cất giấu ma túy ở đâu để tránh bị bắt. Cuộc sống dường như trở nên rất tuyệt vời, làm ma túy và được bảo vệ nhờ lắng nghe những tiếng nói đó. Một trong những tiếng nói này đã bảo anh ta vẽ một ngôi sao 5 cánh, đó là một biểu tượng ma quỷ. Và sau đó, một tà linh đã nhập vào Frank. Không còn có những tiếng nói nào hướng dẫn anh nữa. Giờ đây, anh đang chịu những khổ sở thông qua ma túy. Ma quỷ đã vẽ ra một thực tại mới trong tâm trí anh rằng thế giới đã bị xâm chiếm. Anh là người duy nhất còn lại và anh cần phải sống sót để tránh bị người ngoài hành tinh bắt giữ. Có một tiếng nói với anh ta rằng mọi người mà anh thấy đều có mặt ở đó để bắt và lây nhiễm bệnh cho anh, nên anh cần phải tiêu diệt họ. Cho nên anh đã làm điều đó. Anh lấy một cái búa và bắt đầu tấn công mọi người, khiến 8 người phải nhập viện, 1 người bị tổn thương não vĩnh viễn và 2 người bị chết sau đó. Tất cả những điều này xảy ra trong khi anh ta bị dẫn dắt bởi một tiếng nói rằng thế giới này đang bị xâm chiếm bởi một thế giới khác. Khi cảnh sát bắt giữ anh ta, họ nói rằng anh ta biểu lộ sức mạnh siêu nhiên gấp 7 đến 8 lần so với một người bình thường. Khi Frank ở trong bệnh viện, anh nghĩ rằng mình đã bị người ngoài hành tinh bắt giữ, nên anh ta quyết định tự sát. Anh ta lấy một cái bình và đập vào người mình, hy vọng nó sẽ làm anh mất máu cho đến chết. Các nhân viên bệnh viện đã cầm máu kịp thời cho anh. Anh ta bị kết án 10 đến 30 năm tù vì tội giết người không chú ý. Khi ở trong tù, anh đã được thoát ra khỏi ma túy và tiếng nói đó đã lắng xuống. Cuối cùng thì anh nhận ra mình đã bị ma quỷ lừa dối. Một người phụ nữ bị mất chồng do bị anh sát hại đã đến thăm anh. Anh không chắc tại sao cô lại muốn gặp anh. Khi gặp anh, cô đã nói lời tha thứ cho anh về việc đã giết chồng của cô. Cô tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp và cách duy nhất để có một điều gì đó tốt đẹp ra từ thảm kịch này là nếu Frank tiếp nhận Chúa Jesus Christ thì cái chết của chồng cô sẽ không phải là vô ích. Người góa phụ này đã trao cuốn kinh thánh của chồng mình cho kẻ giết người. Anh quyết định đọc nó để thể hiện sự tôn trọng yêu cầu của người góa phụ. Trong quá trình này, anh đã tiếp nhận Chúa Jesus Christ và nhận được sự giải cứu khỏi tà linh. Đức Chúa Trời thậm chí còn ban cho anh một người vợ. Cô này là một trong những người đến nơi trại giam để nói về Chúa cho những tội phạm. Anh là một trong những người đã được phục hồi sau 13 năm ngồi tù. Cuối cùng, anh cũng được phóng thích và đi đến hội thánh của người góa phụ kia để chia sẻ lời chứng của mình về việc sự tha thứ có thể biến một kẻ giết người thành một nhà truyền giáo và những mối nguy hiểm của việc chơi đùa với ma quỷ. Ngày nay, chức vụ của anh đã giúp cho nhiều kẻ giết người máu lạnh, hiếp dâm, tù phạm và cả những gã điên phát triển mối quan hệ với Chúa Giêsu, tha thứ, mang lại tự do. Scandalon, từ ngữ trong tiếng Hy Lạp được sử dụng phổ biến nhất để nói về sự vấp phạm, scandalon, được đề cập trong Tân Ước. Trong Matthew 18 câu 7, scandalon là bộ phận chốt của một cái bẫy. Trên đó người ta đặt mồi nhử. Khi một con vật đụng phải cái chốt đó để ăn mồi nhử, lò xo của cái bẫy sập lại và con vật bị bắt. Cây vấp phạm là một sự dụ dỗ để hành vi khiến một người rơi vào sự nghi ngờ. Khi vợ chồng tôi sống trong một căn hộ thông tầng, duplex house, tôi phát hiện được tầng hầm có một con chuột. Tôi không thể chịu đựng được những sinh vật nhỏ bé đó. Chỉ nghĩ đến việc chúng chạy xung quanh khi tôi ngủ cũng được khiến tôi ớn lạnh rồi. Tôi biết rằng tôi không đủ nhanh để bắt chúng bằng tay hoặc giết chúng bằng gậy. Tôi đã làm những gì mà mọi ông chủ nhà có tâm sẽ làm. Tôi lái xe đến Walmart và mua một ít bẫy chuột. Tôi đặt thịt sông khói và bơ đậu phộng làm mồi nhử trong cái bẫy. Và tôi đặt cái bẫy ở đó để chờ xem điều kỳ diệu xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ có thể tống khứ được những con chuột nếu chúng kìm hãm được sự thôi thúc bởi món thịt sông khói và bơ đậu phộng. Tôi không thể nào buộc chúng đến ăn miếng mồi nhử. Thực ra, tôi không có ở trong nhà khi con chuột bị mắc vào trong bẫy do đụng phải cái chốt kia. Đó cũng chính xác là cách mà ma quỷ hoạt động. Bạn thấy đấy, nó không thể nào tấn công chúng ta cách trực diện được, bởi vì chúng ta được bao phủ bởi huyết, chúng ta hầu việc Chúa và bước đi trong Thánh Linh. Chúng ta khiến nó vô cùng khó chịu, bởi vì chúng ta quấy phá vương quốc của nó và phá hỏng kế hoạch của nó trên đất này. Cho nên, ma quỷ đã sử dụng một phương pháp gián tiếp để tấn công chúng ta, phương pháp lợi hại nhất từ thời sáng thế gây vấp phạm. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng chúng ta không thể tránh khỏi những điều gây vấp phạm. Xem Luca đoạn 17 câu 1. Chừng nào còn có con người trên trái đất thì chừng đó còn có đau đớn và tổn thương. Ngay cả khi bạn sống thánh khiết trước mặt Chúa Thánh Linh, bạn vẫn sẽ bị tổn thương. Abel đã bị như vậy, Joseph đã bị như vậy, David đã bị như vậy, Chúa Giêsu đã bị như vậy, và bạn cũng sẽ bị như vậy. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tránh gây vấp phạm cho người khác. Xem Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 13. Nhưng chúng ta không thể tránh những điều xấu xảy đến với chúng ta. Khi chúng ta bị tổn thương, ma quỷ muốn sử dụng sự tức giận, thù hận, cay đắng và oán giận để khiến chúng ta cảm thấy như mình đang kiểm soát tình hình. Không ai có thể làm tổn thương chúng ta thêm một lần nữa, bởi vì chúng ta đã xây dựng những bức tường ngăn cách chúng ta với mọi người. Đó là một cái bẫy mồi nhử của ma quỷ. Những vết thương bị phớt lờ có thể gây nhiễm trùng. Vết thương nói lên sự đau đớn, còn vết sẹo nói lên sự chữa lành. Một vết thương nói, hãy xem những gì bọn chúng đã làm. Một vết sẹo nói, hãy xem cách mà Chúa đã chữa lành cho tôi. Vết thương thì đau đớn, nhưng vết sẹo thì không. Vết thương có thể gây nhiễm trùng, còn vết sẹo đưa ra những lời chứng. Đấng cứu rỗi của chúng ta đã bị thương tích vì sự vi phạm của chúng ta. Xem Esai đoạn 53 câu 5. Khi Ngài bị treo lên thập tự giá, Ngài đã không đe dọa những người Pharisee hoặc nguyên rủa họ trong khi chịu đau đớn. Ngài tha thứ cho họ. Họ không xứng đáng với điều đó. Họ thậm chí không mong đợi điều đó. Nói thẳng ra, họ không nghĩ rằng những gì họ đang làm là sai. Chúa Giêsu không tha thứ cho họ để tội lỗi của họ được tha, nhưng Ngài tha thứ để lòng của Ngài không trở nên cay đắng. Như tôi đã đề cập, sự phản bội là những gì người ta làm với bạn, còn cay đắng là những gì bạn làm với chính mình. Phản bội là từ bên ngoài, còn cay đắng là từ bên trong. Điều duy nhất có thể biến sự phản bội thành phước lành là sự tha thứ. Chúa Giêsu đã không ở mãi trên thập tự giá. Người ta có thể đưa bạn lên thập tự giá, nhưng chỉ có sự không tha thứ mới có thể giữ bạn ở lại đó. Kẻ thù có thể đẩy bạn xuống một cái hố của sự đau đớn, nhưng chính sự không tha thứ giữ bạn ở lại đó. Chúng ta phải hiểu rằng lần đầu tiên sự cố này xảy ra với chúng ta là nạn nhân. Nhưng lần thứ hai, chúng ta tái hiện trong tâm trí của mình như là tình nguyện viên. Vâng, chúng ta tình nguyện bằng sự vấp phạm và không tha thứ của chúng ta. Sự tha thứ trên thập tự giá đã bảo vệ tấm lòng của Chúa Giêsu, và đó là hình mẫu cho chúng ta về cách xử lý những tình huống đau đớn nhất. Vài ngày sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã đến với các môn đệ của Ngài. Những vết thương khi đó đã thành sẹo. Ngài yêu cầu họ chạm vào những vết sẹo đó. Đó vẫn còn là những vết thương nếu bạn nói về chúng mà còn cảm thấy đau đớn. Những vết sẹo của Chúa Giêsu đã mang lại hy vọng và sự chữa lành cho đức tin của các môn đệ Ngài. Nếu bạn để cho Chúa biến những vết thương của bạn thành vết sẹo, thì Ngài sẽ biến vết sẹo đó thành lời làm chứng. Ngài sẽ biến ác ý của ma quỷ trở thành điều tốt lành cho bạn. Nếu bạn không có vết sẹo, điều đó không phải là vì bạn không bị tổn thương, nhưng rất có thể là vì bạn chưa được lành. ngay cả Chúa Giêsu còn có những vết sẹo mà. Thoát khỏi phòng tra tấn. Sự không tha thứ là quyền hợp pháp để ma quỷ tấn công tấm lòng của bạn. Matthew ký thuật một câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu về việc thế nào sự không tha thứ giao chúng ta vào tay những kẻ tra tấn. Xem Matthew đoạn 18 câu 34. Những kẻ tra tấn này là những con quỷ hành hạ những người không chịu tha thứ. Những con quỷ này sẽ không rời đi khi bạn quả trách chúng. Chúng chỉ rời đi khi bạn tha thứ. Chúng ta phải tha thứ vì Chúa cần nó. Nếu chúng ta không tha thứ, Đức Chúa Trời cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta. Xem Matthew đoạn 6 câu 15. Chúng ta phải tha thứ vì chúng ta cần nó. Tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể làm cho tương lai được rộng mở. Khi bạn tha thứ, bạn đang phóng thích một tù nhân và sau đó bạn phát hiện ra rằng tù nhân đó chính là bạn. Nếu bạn chờ đợi những người làm tổn thương bạn cầu mong sự tha thứ, ngày đó có thể sẽ không bao giờ đến. Tha thứ cho họ là vì lợi ích của bạn, chứ không phải của họ. Tha thứ là một quyết định của ý chí. Đó là khi bạn giải phóng người đó khỏi việc nợ bạn bất cứ điều gì. Bạn từ bỏ quyền làm tổn thương họ vì họ đã làm tổn thương bạn khi bạn nói lời chúc phúc cho họ. Cảm giác thù hận và tổn thương sẽ xuất hiện hết lần này đến lần khác, nhưng bạn phải quay trở lại với quyết định ban đầu mà bạn đã đưa ra là tha thứ cho họ. Đừng để những cảm xúc đó thuyết phục bạn rằng bạn vẫn chưa tha thứ. Thay vào đó, hãy thay thế những cảm xúc đó bằng cách nói một lời chúc phúc cho người đó và cho chính bạn. Tôi đã nghe một lời chứng của Frida, một người sống sót sau nạn diệt chủng Rwanda. Cô đã chứng kiến gia đình mình bị những người Hutu tàn sát bằng dao dựa, và sau đó chúng hỏi cô là muốn chết như thế nào, bởi vì chúng không còn viên đạn nào nữa. Chúng đã chôn sống cô cùng với những thành viên gia đình đã bị sát hại. 14 giờ sau, một số người thân đã tìm kiếm thi thể của các thành viên trong gia đình để chôn cất. Họ thấy cô vẫn còn sống và còn ý thức. Sau bi kịch đó, cô bị đau đầu, gặp vấn đề về lưng và những cơn ác mộng liên tục. Trong một buổi hội thảo, cô đã nghe về sức mạnh của sự tha thứ. Khoảnh khắc cô quyết định tha thứ, Chúa đã chữa lành và giải thoát cô khỏi những cơn ác mộng. Hôm nay, Frida là một phát ngôn viên và là tác giả của cuốn sách Frida, Chosen to Die, Destined to Lie, truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh của sự tha thứ và tình yêu dành cho kẻ thù của chúng ta. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta không chỉ được giải thoát mà chúng ta còn cho Chúa một cơ hội để xoa dịu những nỗi đau vì ích lợi của chúng ta. Người khó tha thứ nhất. Người khó tha thứ nhất không phải lúc nào cũng là kẻ thù của bạn, mà đó là chính bạn. Ngày hôm nay, có nhiều người vẫn còn tổn thương ngay cả sau khi Chúa đã tha thứ cho họ, bởi vì họ đã không tha thứ cho chính mình. John Stock, giám đốc điều hành của bệnh viện tâm thần lớn nhất ở London, nói rằng: "Nếu những người ở đây biết được ý nghĩa của sự tha thứ, tôi có thể cho một nửa trong số họ được xuất viện cùng một lúc." Bạn phải nhận lấy món quà tha thứ từ nơi Chúa và trao nó cho chính mình nếu bạn muốn được sống tự do. Nhiều khi không dễ để làm điều đó. Thay vì tha thứ cho chính mình như Đấng Christ đã tha thứ cho chúng ta lại tự trừng phạt mình với hy vọng rằng làm như vậy sẽ cho Chúa thấy rằng chúng ta thực sự hiểu được mức độ nghiêm trọng của hành động của chúng ta. Dù lý do là để tự trừng phạt tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng tận gốc rễ làm như vậy là không tin vào phúc âm. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ vì phản bội đã khiến Judas treo cổ tự tử. Cách đó không xa, Chúa Giêsu cũng đang bị treo trên thập tự giá vì tội lỗi của mọi người, kể cả Judas. Bạn không cần phải trừng phạt chính mình, tội lỗi của bạn đã bị trừng phạt rồi. Trong những câu nói cuối cùng của Đấng Christ trên thập tự giá, không có gì quan trọng hay là sâu sắc hơn câu nói: "Mọi sự đã được chọn." Chỉ được tìm thấy trong phúc âm răng. Từ ngữ trong tiếng Hy Lạp "mọi sự đã được chọn" được dịch là "tetelestai", một thuật ngữ trong ngành kế toán có nghĩa là "đã được trả đủ". Khi Chúa Giêsu thốt ra những lời đó, Ngài tuyên bố rằng khoản nợ mà chúng ta nợ Chúa Cha đã bị xóa sạch hoàn toàn và mãi mãi. Không phải Chúa Giêsu đã xóa bỏ mọi món nợ mà Ngài nợ Chúa Cha, nhưng Chúa Giêsu đã xóa đi món nợ của cả nhân loại đã mắc, món nợ tội lỗi. Ngài đã trả đủ rồi, bạn không cần phải trả thêm bất cứ thứ gì. Sự khổ sở của bạn là không hề cần thiết để sự tha thứ của bạn được hoàn thành. Khi bạn xin nhận tội lỗi của mình, Đức Chúa Trời là chân thật và công bình để tha thứ cho tội lỗi của bạn. Xem Giăng Nhất đoạn 1 câu 9. Nếu Đức Trời đấng thánh khiết có thể tha thứ cho bạn một tội nhân, thì bạn một tội nhân cũng có thể tha thứ cho chính mình là một tội nhân. Khi bạn không tha thứ cho chính mình, bạn đang nói với Chúa rằng tiêu chuẩn của bạn cao hơn của Ngài. Nói rõ hơn, bạn đang nói với Chúa rằng bạn nghiêm khắc với tội lỗi của mình hơn so với Ngài. Cần phải có sự khiêm nhường để nhìn vào sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta và tặng món quà đó cho chính mình. Để tha thứ cho chính mình, trước tiên bạn phải nhận lãnh sự tha thứ từ nơi Chúa. Cầu xin Chúa tha thứ là tốt, nhưng nhận được sự tha thứ đó mới là nơi của sự đột phá. Tôi thường gặp những người cứ cầu xin Chúa tha thứ cho họ vì một tội lỗi nhất định. Ngài đã tha thứ cho họ khi họ cầu xin ngay lần đầu tiên, nhưng họ chỉ đơn giản là thất bại trong việc nhận lãnh bởi đức tin. Có một linh mục ở Philippines khi còn trẻ đã phạm một tội lỗi khủng khiếp mà ông không thể tha thứ cho chính mình. Ông liên tục cầu xin Chúa tha thứ cho mình hết lần này đến lần khác vì hành động đó. Bây giờ ông đã có giáo xứ của riêng mình, nhưng cuộc chiến để tha thứ cho chính mình đã khiến bước đường thuộc linh của ông với Chúa trở nên rất khổ sở. Ngày nọ, có một người phụ nữ đến xưng tội, và thay vì xưng nhận tội lỗi của mình, bà ta nói với vị linh mục rằng Chúa Giêsu đã hiện ra với bà. Ông bảo bà ta đừng có tự bịa ra những câu chuyện cổ tích rồi kể như vậy. Bà ta cứ tiếp tục quay trở lại nơi xưng tội và kể về Chúa Giêsu đã hiện ra với bà. Vì thế, cuối cùng, vị linh mục này quyết định phải xem thử bà này có nói thật không. Ông bảo bà ta hãy xin Chúa Giêsu nói cho bà biết về những việc mà ông ta đã làm ở trường đại học. Ông tự nhủ, nếu bà ta nói được cho ông biết là ông đã làm gì, thì có lẽ Chúa Giêsu đã hiện ra với bà thật. Lúc này, tội lỗi đó vẫn luôn ở trong tâm trí của ông. Điều đó có nghĩa là nó còn nằm trong tâm trí của Chúa Giêsu. Ngày hôm sau, người phụ nữ đến xưng tội với sự phấn khích khiến linh mục có chút lo lắng. Bà ta nói, thưa cha, ngày hôm qua Chúa Giêsu lại đến. Vị linh mục liền hỏi, vậy Chúa đã nói gì về những việc đã xảy ra khi tôi học đại học? Người phụ nữ trả lời, Chúa Giêsu nói rằng Ngài đã tha thứ cho cha và quên nó rồi, và cha cũng nên như vậy. Vị linh mục đã học được một bài học đầy quyền năng về sự tha thứ cho chính mình, bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông rồi. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Thi Thiên đoạn 103 câu 12. Đức Chúa Trời đã đem tội lỗi của bạn ra xa, Ngài quăng chúng xuống đại dương của sự quên lãng và đặt một tấm biển ở đó với nội dung cấm câu cá. Ta, chính ta là đấng vì chính mình mà xóa các sự vi phạm của con. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của con nữa. Ê-sai đoạn 43 câu 25. Đức Chúa Trời xóa bỏ tội lỗi của chúng ta và chọn không nhớ đến chúng nữa. Nếu Ngài đã làm điều đó khi chúng ta phạm tội chống lại Ngài, thì chúng ta cũng nên làm điều tương tự với chính mình. Hãy tha thứ và quên đi. Bằng cách quên đi, ý tôi là chúng ta chọn không sống với nó và tự trừng phạt mình vì điều đó. Trong đấng Christ, Đức Trời đã tha thứ cho bạn. Ngay lúc này, hãy nhận lãnh bởi đức tin. Hãy tha thứ cho chính mình. Làm như vậy sẽ giải phóng bạn khỏi việc lặp lại tội lỗi đó một lần nữa. Mặc cảm tội lỗi và xấu hổ hứa sẽ giúp chúng ta tránh xa tội lỗi đó, nhưng chúng không thực hiện được lời hứa của mình. Chỉ có ân sủng của Chúa mới có thể giữ chúng ta khỏi tội lỗi. Ân sủng được tìm thấy trong sự tha thứ. Đừng đổ lỗi cho Chúa về những nan đề. Nhận lãnh sự tha thứ cho người khác và cho chính mình là chìa khóa để được tự do. Nhưng một số người cũng cần phải tha thứ cho Chúa nữa. Không phải theo nghĩa là Đức Chúa Trời đã phạm lỗi với họ, nhưng theo nghĩa là họ bắt Chúa phải chịu trách nhiệm cho một việc mà Ngài đã không làm, nhưng đáng ra Ngài phải làm. Satan tìm cách khiến chúng ta bị vấp phạm vì cớ Chúa, để nó có thể để chúng ta ra xa Chúa. Ở một thời điểm nhất định trong cuộc sống của bạn, ma quỷ sẽ đặt một miếng môi nhử khiến bạn chất vấn Chúa tại sao Đức Chúa Trời lại để cho đứa con yêu dấu của ai đó qua đời? Tại sao Ngài không chữa lành cho một người nào đó dù chúng ta đã cầu nguyện? Tại sao Đức Chúa Trời để cho một vụ tai nạn nào đó xảy ra? Tại sao Ngài không bảo vệ chúng ta khỏi cơn đau tim? Ý tưởng cho rằng nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì sẽ không có điều gì xấu xảy ra với chúng ta không đến từ Kinh Thánh. Sự hiện diện của Chúa không có nghĩa là sẽ không có những điều bất công xảy ra xung quanh chúng ta. Đức Trời ở cùng với Joseph nhưng ông vẫn bị bỏ mặc, bị phản bội, bị bán, bị đổ oan, bị bỏ tù và bị lãng quên. Đức Trời ở cùng với các bạn trẻ Hebrew là Shadrach, Meshach và Abednego nhưng họ vẫn bị chối bỏ và ném vào lò lửa để bị giết đi. Đức Trời ở với Chúa Giêsu nhưng Ngài vẫn bị từ chối, bị hiểu lầm, bị đánh đập, bị bỏ rơi và bị đóng đinh. Trong tất cả những thử thách và đau khổ, chúng ta đừng bao giờ lỗi cho Chúa hoặc để cho ma quỷ làm cho lòng chúng ta khó chịu đối với Chúa. Đó là một cái bẫy. Khi địa ngục phá nát cuộc sống của Job, ông rất đau buồn nhưng vẫn có thái độ tôn kính Chúa. Trong mọi việc đó, Job không phạm tội và chẳng nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Job đoạn 1 câu 22. Nếu bạn cảm thấy như Chúa làm bạn thất vọng, không đưa tay ra giúp bạn và bạn bắt Chúa phải chịu trách nhiệm hoặc đổ lỗi cho Ngài, thì bạn phải ăn năn và loại bỏ những cảm xúc đó. Việc đổ lỗi cho Chúa về những điều xấu xa trong thế giới này cũng giống như đổ lỗi cho Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về những tai nạn trên đường. Thật không công bằng chút nào. Chúng ta sống trong một thế giới đổ vỡ, nơi mà người ta chọn bóng tối. Những quyết định của bất kỳ ai cũng đều ảnh hưởng đến những người xung quanh họ. Giữa những mớ hỗn độn này, Đức Chúa Trời đã chọn ở với chúng ta và dẫn chúng ta ra khỏi bể khổ này vì một mục đích lớn lao hơn. Tôi luôn nói với những người trẻ rằng nếu Đức Chúa Trời không đáp ứng những mong đợi của bạn, hãy tin cậy Ngài sẽ làm trội hơn những điều chúng ta mong đợi nữa. Nếu bạn không để sự vấp phạm đối với Chúa, đồn trú trong lòng mình, thì Chúa sẽ cho bạn thấy vinh quang của Ngài. Chúa Giêsu là bạn thân của Mary và Ma-thê. Một ngày nọ, anh trai của họ, Lazaro, bị bệnh và qua đời. Chúa Giêsu đã không đến kịp lúc để chữa lành cho Lazaro. Mary và Ma-thê rất thất vọng. Nếu chúng ta ở trong vị trí của họ, chúng ta cũng sẽ thất vọng như vậy thôi. Có vẻ như Chúa Giêsu đã dành thời gian cho những người khác mà không dành thời gian cho những người bạn của Ngài. Cuối cùng thì Chúa Giêsu cũng đã đến khi mà Lazaro đã chết từ lâu. Họ đang cầu xin một phép lạ thông thường, nhưng Chúa Giêsu đã lên kế hoạch cho sự phục sinh. Đôi khi những kỳ vọng của bạn sẽ không trở thành hiện thực, để Chúa có thể làm một điều gì đó lớn lao hơn những gì bạn có thể suy tưởng. Đừng bị mắc kẹt trong sự thất vọng của mình khi mọi thứ trở nên khó khăn. Đừng để điều đó phá hỏng đi sự đáp ứng của lòng bạn đối với Chúa. Khi mọi thứ đi từ tệ hại đến tệ hại hơn nữa, Chúa Giêsu làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Điều này nói chung là đúng. Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật. Xem Giăng đoạn 10 câu 10. Trên tiến trình đến với sự sống dư dật đó, chúng ta có thể gặp phải những sự chậm trễ, thất vọng và chán nản không ngờ tới. Khi người cai nhà hội Do Thái có một cô con gái bị bệnh, ông ta biết phải đi đâu để được giúp đỡ. Ông đã đến với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã đồng ý giúp đỡ. Trên đường về nhà, tình trạng của người con gái trở nên tồi tệ hơn và cô bé đã chết. Người ta mang tin tức này đến với người cha và bảo ông đừng làm phiền Chúa Giêsu nữa. Đôi khi, việc bước đi với Chúa Giêsu làm cho mọi thứ đi từ tệ hại đến tệ hại hơn nữa. Chúng ta làm gì khi điều này xảy ra? Đổ lỗi cho Chúa Giêsu chăng? Lìa bỏ Chúa Giêsu chăng? Hay là tiếp tục bước đi với Ngài? Chúa Giêsu đã nói với người vừa nghe tin xấu nhất đó rằng: đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Xem Mác đoạn 5 câu 36. Sau đó, Chúa Giêsu đã khiến cho cô bé sống lại từ cõi chết. Bài học ở đây là khi mọi thứ đi từ tệ hại đến tệ hại hơn nữa. Đừng ngừng làm những gì bạn đang làm với Chúa. Thay vào đó, hãy tiếp tục chất chứa sự vấp phạm trong lòng bạn, hoặc nghĩ rằng bạn tốt hơn làm nên phục vụ ma quỷ không phải là một lựa chọn hay. Tôi thà đi qua địa ngục để đến với thiên đàng, còn hơn là đi qua thiên đàng để đến với địa ngục. Khi mọi thứ đi từ tệ hại đến tệ hại hơn nữa, hãy biến điều tệ hại hơn nữa đó trở thành sự thờ phượng, và rồi Chúa sẽ biến sự thờ phượng đó trở thành điều kỳ diệu. Cầu nguyện: lạy Chúa, con thực sự được ích lợi từ món quà tha thứ Chúa ban cho con, và con chọn tha thứ cho những người đã làm tổn thương con. Xin hãy giúp con giải phóng cho tên của người gây vấp phạm cho con, và con xin giao họ lên cho Ngài. Con chúc phước cho những người làm tổn thương con. Xin hãy giúp họ bước đi trong sự công chính, bình an và vui mừng. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay con cũng cầu xin Chúa tha thứ cho tất cả những cảm giác tiêu cực và tai hại của con đối với chính mình. Con không muốn lạm dụng chính mình như vậy. Con tha thứ cho chính mình về những việc mà con đã làm, như Ngài đã tha thứ cho con. Ngày hôm nay, bất kỳ sự vấp phạm nào của con đối với Ngài vì những kỳ vọng của con không trở thành hiện thực, con loại bỏ nó. Con sẽ không đổ lỗi cho Chúa về những nan đề. Con chọn thờ phượng và tin cậy nơi tình yêu vĩnh cửu của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh giúp con.